住みやすい日本を作るための情報発信番組
台湾ニューバーソ。
グローバル化の現代、日本にはたくさんの外国人が共に暮らし、もちろん一時的に日本に来る外国人もいます。前年度までは災害への備えとして災害対策の知恵をお伝えしてきましたが、これからは日本で安心して生活するための情報をお伝えします。日本の暮らしで役立つ知恵を持つことは外国人にとってもとても大切なことです。この番組は神戸市長田区に多く暮らしているベトナム人のために、その知恵をベトナム語でお伝えします。一つでも日常生活での知恵を持つことで、この国での生活がより安心で豊かなものになると思います。
Trong quá trình toàn cầu hóa như hiện nay, có rất nhiều người nước ngoài hiện đang sinh sống tại Nhật Bản. Bên cạnh đó cũng có người tới Nhật trong một thời gian ngắn. Để có thể yên tâm sinh sống tại quốc gia này, ngay cả người nước ngoài cũng cần phải có kiến thức thông thường về cuộc sống hàng ngày ở Nhật Bản. Chương trình này nhằm cung cấp những thông tin về kiến thức an nhiên sinh sống tại Nhật Bản bằng tiếng Việt cho nhiều người Việt Nam đang sinh sống tại quận Nagata, thành phố Kobe. Nếu được trang bị đầy đủ kiến thức,cuộc sống của bạn tại đất nước này sẽ trở nên yên bình hơn。
この番組は住友ゴム CSR 基金の助成を受けて、ベトナム夢神戸と FMYY が共同で制作するベトナム人のための暮らしに役立つ情報番組です。
Đây là chương trình thông tin kiến thức về cuộc sống hàng ngày ở Nhật Bản được tài trợ bởi Sumitomo Gomu CSR Kikin và được phối hợp thực hiện bởi Việt Nam Yêu Mến Kobe và FMYY.
毎月第1と第2土曜日5時からインターネットで放送しています。 FMYY のホームページで聞くこともできます。お友達にも教えてくださいね。
Chương trình được phát sóng từ 5 giờ vào các ngày thứ 7, tuần thứ nhất và tuần thứ 2 hàng tháng. Các bạn có thể truy cập vào trang web của FMYY để lắng nghe chương trình. Hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân để cùng nhau theo dõi chương trình nha.
You're listening to FMYY.
힘내자 Kobe FMYY.
こんにちは、ベトナム夢神戸のトゥイと高江です。6月もよろしくお願いします。
Xin chào quý vị và các bạn.Thủy và Tagaya của Việt Nam Yêu Mến Kobe xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chương trình lần này.
今回は日本の労働制度についてお伝えします。
Trong số phát sóng vào tháng 6, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chế độ lao động làm việc ở Nhật Bản.
탄사우오넷방라토이키무아니유존남하이콘고이라무아무아tiếng Nhật sẽ gọi là suyu.
Không chỉ thời tiết khó chịu mà đồ ăn còn dễ bị ôi thiêu. Vì vậy mọi người cần chú ý để tránh bị ngộ độc thức ăn. Những ai có thói quen mang cơm hộ cho bữa trưa thì nên để nguội cơm và thức ăn vừa nấu rồi mới cho vào hộp. Như vậy mới không gây ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Cũng trong thời gian này, thời tiết nóng ẩm kéo dài liên tục trong nhiều ngày chẳng phải sẽ khiến cho nhiều người trong số chúng ta cảm thấy vô cùng uể oải hay sao?
Đặc biệt là những bạn là nhân viên mới.Đi làm tại các công ty thì có lẽ sẽ cảm thấy cơ thể và tinh thần vô cùng mệt mỏi trong một nhịp sống hoàn toàn khác so với trước đây. Tùy giờ đây cuộc sống đi làm như thế nào rồi.
Quả đúng là vào thời kỳ này thì tâm trạng cũng và cơ thể cũng có nhiều thay đổi. Từ bắt đầu tháng 4 năm nay thì tôi đã bắt đầu đi làm.Và khi đó thì tôi thường thức dậy vào 7 giờ sáng để ăn sáng và chuẩn bị cơm hộp. Tuy nhiên thì dạo gần đây do khí hậu nóng ẩm mà mưa nhiều thì tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể mệt mỏi và thèm ngủ hơn trước. Do đó mà không thể dậy sớm để chuẩn bị. Tôi thường tranh thủ làm cơm hộp vào buổi tối hôm trước để sáng hôm sau chỉ việc mang đi. Cũng có hôm thì do tinh thần uể oải mà tôi không còn cái cảm giác mà muốn ăn nữa, mà chỉ muốn uống nước lạnh thôi. Vì thế mà dạo gần đây thì tôi cảm thấy như cái cuộc sống mà ăn uống của mình nó hơi bị qua loa. Và lúc nào thì cũng chỉ muốn làm việc xong sớm và đi ngủ sớm để sáng sau dậy đi làm. Và do là quá bận rộn và mệt mỏi thì tôi thấy mình không còn dành nhiều thời gian cho sở thích cá nhân như đọc báo, xem phim, và cũng không đủ tâm trí để có thể quan tâm đến nhiều người xung quanh mình nữa. Vì vậy mà tôi cảm thấy như mình đang trải qua một cái giai đoạn cũng hơi khó khăn một chút.
Tôi làm cứ giống như là làm tốt nhưng mà tôi gặp khó khăn nhưng mà làm tốt.
Quả thật là cuộc sống đi làm thì khác hoàn toàn so với thời sinh viên. Và cũng không có ít người trong chúng ta cho rằng là khi đã là nhân viên của công ty thì đứng trên lập trường của người làm công ăn lương, thì cho dù công việc có khó khăn đến đâu thì cũng phải cố gắng hết sức. Tuy vậy, người lao động là những người đang làm việc tại Nhật Bản thì cũng luôn được bảo vệ bởi luật lao động.
Bộ Nhật có Cô Sê Lô Đô Sổ là Bộ Lao động Y tế Phúc Lợi Nhật Bản đang thúc đẩy toàn diện và tốt nhất trong việc nâng cao và cải thiện phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, y tế cộng đồng, kết hợp với cải thiện môi trường làm việc, ổn định nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực.
Bên cạnh đó, để giải quyết vấn đề giảm sinh, già hóa dân số, bình đẳng giới và thay đổi cơ cấu kinh tế, thì bộ này cũng đang thúc đẩy hợp nhất hóa chính sách an sinh xã hội và chính sách lao động.
Bộ Lao động Y tế Lời Nhật Bản đã thiết lập 5 quy định sao để môi trường làm việc được tốt hơn.
Thứ nhất, quy định về tiền lương. Mức lương thấp nhất của người lao động được quy định bởi luật tiền lương tối thiểu. Mức lương tối thiểu được quy định theo ngành nghề và theo vùng miền. Ví dụ, mức lương tối thiểu của tỉnh Hyogo tại thời điểm ngày 1 tháng 10 năm 2017 là 844 yên một giờ.
Thứ hai, quy định về thời gian làm việc, nghỉ giữa giờ và ngày nghỉ. Luật tiêu chuẩn lao động Nhật Bản quy định thời gian làm việc không quá 8 giờ trên một ngày và không quá 40 giờ trong một tuần. Trường hợp người lao động phải làm việc ngoài thời gian này thì sẽ được trả lương thêm giờ, cụ thể như sau.
Người lao động làm thêm giờ bình thường, tức là lao động vượt quá 8 giờ quy định, thì sẽ được hưởng trên 25% lương cơ bản. Ví dụ như lương 1 giờ của bạn là 1.000 yên, và bạn đi làm từ 9 giờ đến 18 giờ, trong đó nghỉ trưa từ 12 giờ đến 13 giờ. Như vậy thì bạn sẽ làm 8 tiếng một ngày, và ngày hôm đó thì bạn sẽ nhận được tiền lương là 1.000 yên một tiếng, nhân với 8 tiếng là 8.000 yên một ngày. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn làm tới 20 giờ, tức là bạn làm thêm 2 tiếng, và 2 tiếng này thì bạn sẽ được tính là tiền lương tăng ca. Chúng ta có thể làm một phép tính như sau. Đầu tiên là 8 tiếng một ngày theo quy định thì bạn sẽ được tính là 1.000 yên nhân với 8 tiếng thì bạn sẽ được nhận là 8.000 yên. Sau đó, tiền lương 2 tiếng bạn làm tăng ca sẽ được tính là 25% của tiền lương cơ bản sẽ là 1.000 nhân với 1.25 nhân với 2 sẽ thành 2.500 yên. Do đó, trong một ngày bạn làm 10 tiếng thì bạn sẽ nhận được là 12.500 yên. Ngoài ra, theo pháp luật quy định thì một tuần người lao động phải được nghỉ ít nhất một ngày. Trong trường hợp được nghỉ vào 2 ngày cuối tuần là thứ Bảy, Chủ nhật, và nếu như trong tuần bạn đã làm đủ 4 tiếng rồi mà thứ Bảy bạn vẫn phải đi làm thì đi làm ngày thứ Bảy đó thì tiền lương của bạn sẽ được tính là lương tăng ca, tức là hưởng trên 25% lương cơ bản. Còn nếu như nếu như trong tuần bạn đã làm 5 buổi và tổng số thời gian của 5 buổi đó dưới 40 tiếng thì cho dù bạn làm vào thứ Bảy thì tiền lương ngày thứ Bảy đó vẫn là tính là tiền lương bình thường. Và trong trường hợp là tương tự như thế đối với ngày Chủ nhật, khi mà bạn làm thêm ngày Chủ nhật thì tiền lương của bạn sẽ được tính là tiền lương tăng ca và tiền lương ngày hôm đó sẽ được tính là 35% tiền lương cơ bản. Một trường hợp khác là khi bạn lao động vào ca đêm thì bạn sẽ được trả tiền lương cao trên 50% lương cơ bản.
thứ ba, quy định về an toàn vệ sinh lao động. Luật an toàn vệ sinh lao động Nhật Bản được ban hành nhằm mục đích đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc, hướng đến xây dựng một môi trường lao động thoải mái, dễ chịu.
Luật này quy định doanh nghiệp tiếp nhận phải thiết lập môi trường làm việc để người lao động không bị mắc bệnh hay gặp rủi ro, tai nạn do công việc mang lại. Đồng thời, luật này cũng quy định những điều khoản cần thiết để người lao động có thể phòng ngừa bệnh tật và rủi ro.
Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu những từ chuyên môn thường dùng. Từ thứ nhất là Rosai.
Tai nạn lao động trong tiếng Nhật được gọi là Rosai hay Rodosai Gai, tức là chỉ việc người lao động bị thương tích, bệnh tật, chấn thương hay tử vong trong khi đang làm việc hoặc đang trên đường đi làm.
Từ thứ hai là Rosai Hoken, là bảo hiểm tai nạn lao động, là chế độ trợ cấp bảo hiểm cần thiết như phí điều trị khi người lao động bị thương, bị bệnh hoặc chi phí bảo quản hay quốc khi không may bị tử vong mà chuyên nhân do làm việc hoặc trên đường đi làm. Bảo hiểm tai nạn lao động không phân biệt quốc tịch mà áp dụng cho cả người nước ngoài đang làm việc tại Nhật.
Không chỉ là những người có tư cách lao động ở Nhật Bản mà ngay cả các bạn du học sinh khi mà đi làm bay tộ ở Nhật, nếu như chẳng may gặp sự cố hay tai nạn trong khi đang làm việc hoặc đang trên đường đi làm thì bạn cũng sẽ trở thành đối tượng được hưởng bảo hiểm này.
Từ thứ ba là Pawahara, là bạo lực công sở, quấy rối quyền lực, được Bộ Lao động Y tế Phúc Lợi Nhật Bản định nghĩa là hành vi vượt quá chuẩn mực thích hợp trong công việc, giờ vào ưu thế và vị trí công việc, quan hệ con người, vân vân, để mang lại sự đau đớn về thể xác và tinh thần đối với những người làm việc cùng công ty hay gây ảnh hưởng xấu tới môi trường làm việc.
Thứ tư là quy định liên quan đến giới tính. Để nam giới và nữ giới có thể thoải mái vui vẻ làm việc cùng nhau thì có rất nhiều chế độ được quy định dựa theo pháp luật. Ví dụ khái niệm quấy rối tình dục trong tiếng Nhật là Shikuhara được luật bình đẳng cơ hội việc làm nam nữ định nghĩa như sau. Việc người lao động bị cưỡng bức hoặc bị tấn công tình dục tại nơi làm việc mà ra sức cự tuyệt, phản kháng, vì thế mà gặp nhiều bất lợi như bị sa thải, giáng chức sẽ khiến môi trường làm việc trở nên khó chịu, không thoải mái. Điều đó gây ảnh hưởng xấu tới việc phát huy năng lực làm việc của người lao động. Những quy định liên quan đến giới tính này đều hướng tới cả hai đối tượng là nam giới và nữ giới.
Thứ năm là quy định về công việc và gia đình. Để người lao động có thể và làm việc ở công ty và có thể chăm lo cho gia đình và sống một cuộc sống trọn vẹn tự tại, thì nhiều chế độ cũng được thiết lập nhằm hỗ trợ người lao động có thể mang thai, sinh con, nuôi con, chăm sóc người thân và vẫn có thể tiếp tục công việc ở công ty.
Ví dụ như ở Nhật Bản thì có chế độ nghỉ thai sản, ví dụ như là từ Sankyu, đó là chế độ nghỉ, người phụ nữ sẽ được nghỉ 1 tháng trước khi sinh và 2 tháng sau khi sinh. Ngoài ra còn có chế độ gọi là Ikkyu, có nghĩa là sau khi sinh 3 tháng thì người phụ nữ sẽ được nghỉ cho đến khi con tròn 1 tuổi thì có thể đi làm. Và trong quá trình thời gian nghỉ chế độ thai sản này thì người lao động vẫn có thể nhận được một phần lương.
住みやすい日本を作るための情報発信番組、
ハイアンニューバーソン。
毎月第1と第2土曜日5時からインターネットで放送しています。 FMYY のホームページで聞くこともできます。お友達にも教えてくださいね。
Chương trình được phát sóng từ 5 giờ vào các ngày thứ 7, tuần thứ nhất và tuần thứ hai hàng tháng. Các bạn có thể truy cập vào trang web của FMYY để lắng nghe chương trình. Hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân để cùng nhau theo dõi chương trình nha. Rồi thì chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về 5 quy định do Bộ Lao động Y tế Phúc lợi Nhật Bản quy định về môi trường làm việc. Sau đây chúng tôi sẽ xin được tổng hợp lại những quy định, đó là quy định về tiền lương, quy định về thời gian làm việc, nghỉ giữa giờ, ngày nghỉ, quy định về an toàn vệ sinh lao động, quy định liên quan đến giới tính trong môi trường làm việc, và cuối cùng là quy định về công việc và gia đình.
Trong đó thì tuổi chỗ chỗ nào mà tuổi mới biết mới biết không? Đấy, có nghĩa là chưa có hiểu mà
có. Thông qua chương trình ngày hôm nay thì Thủy biết thêm về cách tính tiền lương thêm giờ. Thủy nghĩ đây là vấn đề mà rất nhiều các bạn trẻ, những người mà đang làm việc ở Nhật Bản quan tâm.
Đó là quy định
thứ hai. Thì bình thường khi mà làm việc một ngày 8 tiếng và mọi người chỉ nghĩ đơn giản là nếu như mà một ngày mình làm quá 8 tiếng thì tiếng thứ 9 trở đi là mình sẽ được tính tiền lương tăng ca. Tuy nhiên, tiền lương tăng ca được tính như thế nào, được hưởng bao nhiêu phần trăm so với tiền lương cơ bản bình thường thì nhiều người lại không hiểu rõ. Và đặc biệt là Thủy cũng là như thế. Thủy nghĩ là khi mà một ngày, một tuần mình làm từ thứ hai đến thứ sáu và mỗi ngày mình làm 8 tiếng thì khi thứ bảy chủ nhật thì được nghỉ theo quy định của công ty. Thì nếu như mà trong trường hợp mà đi làm vào thứ bảy thì Thủy nghĩ là Thủy đấy là ngày mình được nghỉ nhưng mà mình phải đi làm, thì tiền lương của mình phải chắc chắn sẽ nhận được là 35% tiền lương cơ bản. Nhưng mà thực sự là không phải như thế.
Không phải như thế. Giống như là quy định của luật pháp và quy định của hợp đồng thì khác nhau. Cho nên là khi mà tính, nếu mà đi làm bình thường thì ok, công ty tốt thì ok. Nhưng mà cũng có công ty mà không trả thêm. Không trả thêm, và giống như là có cho trả lương. Đó là một số vấn đề của Nhật Bản. Cho nên là nếu mà có thì kiểm tra lại lương của mình thì chắc là tốt hơn. Giống như là bảo vệ bản thân.
Nếu như mà mình hàng tháng mình mới cầm bảng lương và mình tính là tháng này mình làm ngoài giờ là bằng ngày tiếng và không được công ty trả cái số tiền làm thêm ngoài giờ đó, thì mình có thể nói với công ty về cái vấn đề này không, và sẽ được công ty giải quyết như thế nào?
Giải quyết nếu mà nói với công ty thì rồi giải quyết là ok. Nhưng mà không thể giải quyết thì có thể là bạn đi tư vấn thì đó không, và không nên làm tiếng Nhật là lucky ngay đi. Tôi có hiểu từ này không?
Không hiểu rõ, giải thích rõ cụ thể xem nào.
Có vì bây giờ công ty không trả trả lương nhưng mà không thể nói ra và chỉ khóc ở nhà, nạc cứ để khóc ở nhà thôi. thì không thể giải quyết được. Và có nhiều người đồng nghiệp cũng là tình hình giống nhau, cho nên là không nên làm nakine thì phải tư vấn, đi tư vấn để giải quyết là tốt cho mọi người.
Tức là khi mà mình gặp một vấn đề gì đó và mình thấy cái vấn đề này không đúng, theo pháp luật là vấn đề đấy không đúng, thì mình không nên gọi là khổ sở, đau lòng và giữ cái chuyện đấy ở trong lòng để gọi là không dám đấu tranh, mà nên đi đến các văn phòng và gặp luật sư để xin tư vấn, hoặc là đến một số trung tâm hỗ trợ người nước ngoài chẳng hạn. Thì để nhận được cái sự tư vấn của người ta, mình sẽ có thêm động lực và thêm cái kiến thức để gọi là giành lại cái quyền lợi cho mình, đúng không?
Và những quy định mà hôm nay chúng tôi giới thiệu là giống như là quy định để bảo vệ
người lao động.
Cho nên ví dụ chúng tôi đã giới thiệu một số từ giống như là pawahara
hoặc sekhara, thì giống như là đó là quy định để bảo vệ những người mà bị sekhara hoặc là pawahara. Cho nên là chúng ta phải hành động để bảo vệ những người
bị như thế, là nạn nhân. Ở công ty thì thường là mọi người rất coi trọng về vấn đề các mối quan hệ con người, ví dụ như là mối quan hệ giữa bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên và cấp dưới. Tuy nhiên thì trong xã hội nào thì cũng có một số vấn đề, trong công ty thì cũng như thế. Đôi khi thì các nhân viên cấp cao, là sếp trên của mình chẳng hạn, sẽ lợi dụng quyền chức để gây o ép tinh thần hoặc là tạo áp lực cho nhân viên, khiến cho nhân viên đấy cảm thấy bị rất là căng thẳng và không thể nào tập trung được công việc, và như thế thì sẽ ảnh hưởng đến một tinh thần của họ, cũng là họ cũng thấy lo sợ, thấy mệt mỏi và thấy chán chường, cho nên là không thể mà tập trung làm công việc được, vì vậy mà năng suất công việc đi xuống và ảnh hưởng không chỉ bản thân của người nhân viên đấy mà ảnh hưởng đến cả công ty nữa. Thì đây cũng là một cái vấn nạn của xã hội Nhật Bản bây giờ, và chúng ta nếu như mà gặp được những trường hợp như thế, những nạn nhân như thế, thì nên cùng họ tìm cách giải quyết để tạo cho môi trường làm việc ở công ty thoải mái, con người vui vẻ, để cho cuộc sống này trở nên hạnh phúc hơn.
Mà nếu mà không thể giải quyết được trong công ty thì nghỉ công ty cũng là một lựa chọn, một số lựa chọn. Ở Nhật thì có nhiều người mà không đi làm thì gặp khó khăn, và giống như sếp hoặc là những người lớn cũng là không thể giải quyết được, và người ta không quan tâm, rồi giống như là người đó thì sẽ bị đau, bị bệnh của tâm lý. Sau thì nhiều người thì muốn vẫn, nếu tình hình trong trường hợp này cũng là vẫn muốn đi làm, nhưng mà đó thì không có ảnh hưởng tốt cho những người đó, thì nghĩ công ty cũng là một số lựa chọn.
Như vậy thì khi mà bị bạo lực ở nơi công sở, bị bạo lực về thể xác lẫn tinh thần, thì nếu như mà bạn cảm thấy mà không thể chịu đựng được và đấy là giới hạn của mình chỉ đến thế thôi, không thể đấu tranh được, thì bạn nên quyết định là nghỉ công ty đấy và tìm một môi trường làm việc tốt hơn.
Những quy định pháp luật và ví dụ thực tiễn mà chúng tôi vừa giới thiệu trên đây không phải là tất cả.
Nếu bạn nào hiện đang làm việc tại Nhật Bản mà gặp khó khăn tại nơi làm việc và không biết xử lý ra sao, thì hãy gọi điện đến văn phòng của Việt Nam yêu mến Kobe theo số điện thoại 078-736-2987. Tôi xin được nhắc lại, số điện thoại của Việt Nam yêu mến Kobe là 078-736-2987. Văn phòng làm việc từ 10 giờ đến 17 giờ các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 6 hàng tuần. Mọi thông tin chi tiết xin được truy cập vào website của Việt Nam yêu mến Kobe theo địa chỉ tcc177.jp vn.kobe. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ các bạn. Đối với những các bạn đến Nhật thì việc học tiếng Nhật thì vô cùng quan trọng. Hiểu được điều đó thì Hiệp hội Giao lưu Quốc tế tỉnh Hyogo sẽ tổ chức khóa học tiếng Nhật dành cho các bạn người nước ngoài. Khóa học này bắt đầu từ ngày 9 tháng 7 cho đến ngày 2 tháng 8. Mỗi buổi bắt đầu từ 9 giờ đến 12 giờ, bắt đầu từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Toàn khóa học bao gồm 18 buổi, bao gồm 2 lớp. Mỗi lớp gồm 20 người và lớp được quyết định dựa vào kết quả thi kiểm tra. Về địa điểm học là Trung tâm Phát triển Sức khỏe Quốc tế. Về phương pháp đăng ký thì trong thời hạn đăng ký từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6 và tiền học phí là 4.000 yên. Sách giáo khoa sử dụng là Dekiru Dekita Kurashi no Nihongo Watashi no Sekatsu no To. Và mọi thông tin chi tiết thì xin mời quý vị và các bạn hãy truy cập vào website của Hiệp hội Giao lưu Quốc tế tỉnh Hyogo theo địa chỉ www.hyogo-ep.or.jp.
今月は日本の労働制度について、お伝えしました。日本に住む外国人の皆さんも、自分たちが住みやすい日本を作るため、この番組、住みやすい日本を作るための情報発信番組、ハイアンニンマソンと一緒に、いろんなことを考えていきましょう。担当はドゥイと高江でした。ではまたこの番組でお会いしましょうね。
Trong chương trình lần này, chúng ta đã tìm hiểu về chế độ lao động và làm việc ở Nhật Bản. Để xây dựng một đất nước Nhật Bản dễ sống đối với chúng ta, những người nước ngoài hiện đang sinh sống tại Nhật, hãy cùng nhau nắm bắt những thông tin bổ ích thông qua chương trình Hãy An Nhiên Mà Sống. Chương trình đến đây là kết thúc. Phụ trách chương trình Thủy và Takaya. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bonjour, vous êtes en communication avec FM YY, en direct des studios du Takatori Community Centre à Kayun, dans le district de Nagata, en Kobe.
こちらはFMYYです。神戸市長田区海運町からお送りしています。あなたもFMYYの仲間になりませんか? FMYYでは 長田の町、長田の人々の放送局としてインターネットで放送を続けています。FMYYでは一緒に番組を支えてくださる会員の方を募集しています。詳しくはFMYYのホームページをご覧ください。 Thank you.